This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và tính xin được chào, Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gọi là chào Hoàng Tính. Giọng Tiến Dũng thì nói lên rằng Tiến Dũng có khỏe hay không? Thì Hoàng Tính có thể nói rằng Tiến Dũng khỏe hay không?
Trời, nghe giọng thấy ấm áp quá ha.
Giọng quá ấm áp phải không?
Ấm áp. Chắc chắn là không có thoát khỏi được, thưa quý vị. Hoàng Tính cũng như Tiến Dũng cũng vậy thôi, nhưng mà ráng cố gắng kiềm chế các bạn ha, để cho mình có được cái tiếng nói cho nó tương đối là nghe được, thưa quý vị. Nhưng thật sự ra đa số quý vị cũng đều có một cái trường hợp giống như vậy. Với cái thời tiết này, với cái lúc này thì chúng ta bị rất là nhiều ho, rồi sổ mũi, rồi allergy, có gì nữa không bạn, bổ sung thêm?
Dạ, Tiến phép hạn chế nói chuyện buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị. Phải cái decibel hôm nay nó xuống đến 50%, thì quý vị cũng chịu khó nghe nha. Tại vì giọng Dũng này nó rất là khàn.
Lãng mạn, nghe giọng lãng mạn quá.
Giọng lãng xẹt hả? Cảm ơn bằng tin. Vâng, Tiến xin phép gửi nghe về bằng tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, và sau đó bằng tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Phải nói rằng thị trường chứng khoán ngày hôm nay rất là đẹp, thưa quý vị, khi mà cái cuộc nói chuyện giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã xảy ra vào ngày thứ hai và thứ ba. Và thứ tư hôm nay thì họ nghỉ xả hơi, họ về, họ sẽ viết cái report lại, và thứ năm là ngày mai cái report nó sẽ được release ra. Và Dow Jones thì lên 49 điểm, hiện tại là 23.836 điểm. Lý do tại sao những thị trường chứng khoán lên rất nhẹ ngày hôm nay, vì cái report chưa đưa ra, thưa quý vị. Hai cuộc họp ngày hôm nay, tiếp theo thì chúng sẽ nói cuộc họp nó diễn ra, và hai cái lời gọi là trả lời của hai người đại diện của hai quốc gia sẽ nói gì. Và Nasdaq thì sáng hôm nay lên 27 điểm, hiện tại là 6.923 điểm. S&P 500 lên 4 điểm, hiện tại là 2.578 điểm. Thì nó 10 năm là 2.73%. Dầu thô thì lên 1 đồng 57 xu, một thùng dầu thô là 51 đồng 44 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 15 xu. Vàng thì lên được 5 đồng 60 xu, và vàng hiện tại 1.292 đồng 30 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.41%, từ rồi cao nhất là 4.47%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.71%, từ rồi cao nhất là 3.72%. Ở Việt Nam thì một Mickey mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.590 đồng cho một lượng, bán ra là 36.700.000 đồng chẳng cho một lượng, thưa vị. Bản tin đầu tiên thì phải nói rằng nó có liên quan đến hai cường quốc ngày hôm qua. Thì một bên là chúng ta biết rằng Bộ trưởng về Tài chánh, gọi là cố vấn về kinh tế, cũng rất là có thế ở bên Trung Quốc. Còn bên đây là ông Bộ trưởng về Nông nghiệp, ông Ted McKinney. Và khi bước ra khỏi phòng họp đó vào ngày hôm qua, thì khi mà các báo chí hỏi phỏng vấn đó, thì cái câu đầu tiên của ông Bộ trưởng về Nông nghiệp Hoa Kỳ đó, thì ông nói như thế này: I think they went just fine. Nếu mà vị biết rằng cái câu này khi một đứa trẻ mà té xuống đó, đau điếng hỏi sao không con, đó, I just fine, tức là không sao, không sao. Thì cái câu này nó rất là, dù không biết dịch như thế nào, nhưng mà nó về nhắc gừng lắm, cái thưa vị. Rồi bên ông kia là ông Hu, ông nói rằng không có nói gì thêm. Những cái gì mà ông sẽ nói là ngày mai thì sẽ có cái message release ra vào cái Beijing time, tức là hôm nay là tối rồi đó, thì ngày mai là họ sẽ release cái đó ra. Thì đó là cái hai câu trả lời. Mà quý vị biết rằng ngày mai mà trả lời không được tốt lắm đó, thì nó sẽ đi đến những cái vấn nạn sau đây đối với Trung Quốc và cổ phần nhỏ Hoa Kỳ. Tức là ngày 2 tháng 3 đó, những cái thuế áp đặt lên những cái mặt hàng mà tổng giá trị lên 200 tỷ từ Trung Quốc nhập cảng vào Hoa Kỳ sẽ tăng thuế lên từ 10% lên 25%. Và cái điều đó thì chắc chắn nên thấy rằng nếu mà ngày mai cái report nó ra không được tốt cho hai bên đó, thì thị trường chứng khoán chúng ta chuẩn bị sẽ là một cái tụt dốc rất mạnh. Và hiện tại bây giờ thì thị trường chứng khoán lên giống như Việt Nam mà nói là chạy Rodai đó, hay là chạy Idling, tức là về chạy guarantee, hoặc chạy từ từ thôi. Nhưng ngày mai thì cái quyết định ngày mai, nếu mà tốt, cái report ngày mai mà tốt đó, thì thị trường chứng khoán phải nói rằng lên banh nóc nhà, đúng là cái từ mà đó là lên đâm cả đỉnh nóc luôn. Còn nếu mà không, ngày mai mà không có được tốt thì mai nó sẽ rất là tệ, cái thưa quý vị. Mà tin kế tiếp thì Tesla đang ngồi trên đống lửa vì đã bị nộp đơn kiện cho hai cái tai nạn xảy ra đã chết người. Một người 18 tuổi và hai cậu ở bên Florida nữa. Cái lý do vì cái battery khi mà đụng vào tường đó thì nó bị rất là dễ cháy, chứ thưa quý vị. Và đã làm cho thiệt mạng khi mà hai người thanh niên chạy cái xe Tesla ở bên Florida tháng 5 vừa rồi đó thì đụng vào bức tường. Thì cái xe này bốc cháy và hai cậu thanh niên đã thiệt mạng. Cái đơn đâm kiện cái công ty Tesla này đó là hai điều mà công ty Tesla đã phạm lỗi, mà đi dùng thấy chắc rằng Tesla đã phạm thiệt, thưa quý vị. Cái đầu tiên là khi mua cái xe Tesla này đó thì cha mẹ của những cậu thanh niên này đã yêu cầu Tesla set cái limit cái xe là chỉ có 85 mile một giờ thôi, không có được hơn nữa. Và quý vị cũng biết rằng xe của Hoa Kỳ, của Mỹ đó, là chúng ta thấy trước đây đó thì họ để 65 rồi sau đó 85 mile thôi, họ không có để hơn nữa. Nhưng mà bây giờ thì họ mở ra như vậy, nhưng mà Tesla thì phải set là 85 mile một giờ, họ có quyền làm điều đó. Nhưng mà khi hai cậu thanh niên này đến đem xe đến service, thì Tesla đã remove cái block đó, là cái xe họ sẽ chạy tốc độ bao nhiêu cũng được, miễn sao hết kim thì thôi. Và cái điều này khi mà hai thanh niên này leo lên đó thì cái xe này lên đến tốc độ 116 mai một giờ và đã đụng vào cái bức tường, thưa quý vị, vì nó quá nhạy đi. Quý vị cứ tưởng tượng cái xe điện thì nó khác hoàn toàn với cái xe chạy bằng xăng hay bằng dầu. Khi chúng ta muốn tăng tốc lên đó, và cái xe bằng xăng đó thì nó take một cái thời gian khoảng chừng vài second, từ tốc độ từ bao nhiêu mai lên bao nhiêu mai đó là vài second. Trong cái đó xe điện thì nó rất là hỗn, dùng cái từ dễ hiểu là nó hỗn lắm, cái thưa vị. Dưới đây gần đạp ga một cái là nó lên nó phải 110 mấy mai một giờ, rất lẹ, tốc độ rất lẹ. Và cái tốc độ như vậy thì cái xe chúng ta không control được và đã đâm vào bức tường ngay tức khắc. Khi mà đâm bức tường như vậy đó là cái xe bốc cháy vì cái battery nó quá nhạy. Và khi hai cậu thanh niên này bị cháy chứ không phải là bị accident vào cái tường. Vì thế công ty Tesla đã bị sue vì hai cái. Thứ nhất là đã gỡ bỏ cái tốc độ limit, thứ hai nữa là battery nó rất là nhạy cảm khi mà bị impact như vậy, mà Tesla không có để vào cái cuốn warning. Và khi mà đọc cái report xong rồi thì cũng thấy là Tesla chắc chắn sẽ thua kiện, cái thưa vị. Mà tin kế tiếp thì có liên quan đến AT&T. Mấy ngày trước thì khoảng không là mấy tuần trước thì Dũng có gửi cho bản tin rằng AT&T đã release cái 5G cho những thành phố lớn, trong đó có Houston cũng như là Texas, Dallas. Nhưng mà ngày hôm qua thì phải nói rằng AT&T rất là ê mặt, cái thưa vị, khi mà hai công ty, một cái là đàn anh, một cái là đàn em, tức là Verizon và T-Mobile, đã nói rằng AT&T đã gửi cái bản tin rằng 5G đó là misleading, tức là nói dốc, cái thưa vị, không có cái 5G. Khi mà những cái phone hiện tại bây giờ thì không có cái phone nào mà handle được 5G, nhưng mà 4G và LTE là đúng rồi. Nhưng mà sau khi nói rằng 5G nó sẽ còn rất là xa vời với cái cộng đồng xã hội hiện tại bây giờ, vì 5G phải cần rất nhiều cái tower. Chúng ta biết rằng cái tower hiện tại bây giờ cứ vài mai đó, chúng ta thấy một cái tower của những cái công ty điện thoại viễn thông đó để mà chúng ta bắt được cái làn sóng. Nhưng mà trong cái đó hiện tại bây giờ cái 5G đó thì không có bao nhiêu cái tower đang thử nghiệm, nên cái 5G mà thật sự ra để sử dụng hiện tại bây giờ thì nó vẫn còn rất là xa vời, cái thưa vị. Cái điều quan trọng ở đây là AT&T đã đưa một cái thông điệp sai, nhưng mà sau đó họ lại sửa đổi trên cái website là "We make changes that already bring faster speed", tức là họ đã thay đổi để làm cho cái điện thoại lẹ hơn thôi, nhưng mà hoàn toàn không có nhắn tin vì là cái 5G hết. Nhưng mà sau đó thì họ lại tuyên bố tiếp rằng họ sẽ chuẩn bị có một cái cuộc gọi là layoff mới nữa, bản tin lại không vui nữa, khi mà họ muốn gọi là tái cơ cấu lại 10 cái địa điểm thành một, và trong đó sẽ có một số lượng nhân viên bị lay off của 3 tiểu bang, trong đó là có New York, California và Texas. Quý vị nào làm ở Texas thì chúng ta cũng hơi bị lo lắng về phân kỳ bản tin này, quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói về cái xe của quý vị nữa. Ngày hôm nay cái lượng xe bị mất cấp tăng lên, quý vị, tăng lên rất nhiều so với năm 2009. Khi mà FBI đưa ra cái số và report của năm 2017, số lượng xe bị mất cấp lên đến 773.139 chiếc. Cái lý do vì ngày hôm nay, quý vị, có nhiều người rất là thờ ơ khi mà có chiếc xe mà đề bằng cái remote đó. Chúng ta chỉ cần bỏ cái remote trong túi thôi, rồi chúng ta lên xe, nhấn cái nút đề cái xe rồi chúng ta chạy. Nhưng mà có những trường hợp các ông, các bà bước ra khỏi xe đó cũng không thèm đem cái remote đó vô. Mà nếu không có remote cầm trong tay đó thì chúng ta không khóa xe được. Và hiện tại bây giờ có rất nhiều kẻ gian, cái thưa vị, đặc biệt những thành phố nào mà sát dọc thì biên giới Mỹ Tây cơ đó, thì có những người gọi là ăn không rỗi nghề đó, đi nhìn vào những cái xe, đồng thời họ mở cửa thử. Nếu cửa mở tức là cái chìa khóa đó nằm trong xe rồi, cái remote đó. Theo thói quen thì chúng ta biết chúng ta ra cầm remote là chúng ta khóa xe. Có nhiều người khóa không được thì đi luôn, thì cái remote vẫn cầm trong tay không sao hết. Nhưng mà nếu mà remote vẫn để trong xe mà mở cửa xe được là cái cơ may để lấy xe được của những kẻ trộm này rất cao. Và khi đi vào rồi đó thì đơn giản là họ chỉ cần đập cái thắng rồi đề xe rồi đi thôi. Và cái đa số cái xe mất đó thì khó mà tìm được, vì nó lại chạy thẳng qua Metaker của tôi vì để mà bán xe bên đó. Cái lý do ngày hôm nay thì họ cũng khuyến khích quý vị đó, đi ra khỏi xe, nhớ cầm cái remote, nhớ khóa xe. Cái điều đó điều rất là quan trọng. Cái lý do thứ hai đó, tại sao mà cái số xe mất cấp tăng lên nhiều như vậy? Từ năm 2008 đó, là 100 chiếc xe đó, thì chỉ có 11 chiếc xe mở cửa, đóng cửa bằng remote thôi. Tức là bằng đề bằng remote đó quý vị. Nhưng mà đến năm 2018 đó, là năm ngoái đó, là 100 chiếc, là 62 chiếc là đề xe bằng remote rồi. Vì thế cái số xe càng ngày càng mất cấp, càng gia tăng. Vậy thì quý vị nào có người thân, bạn bè anh em mà đi xe mà có cái remote để đề mà bấm nút đó, thì chúng ta cũng nhắn nhủ rằng đi ra nhớ cầm remote ra để mà khóa xe. Lý do tại sao? Vì chúng ta là ở tiểu bang Texas, rất dễ bị mất xe, các quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Mất thì gọi là mất thì là nó cũng mất rồi. mà thường thì là cái remote control là lúc nào cũng phải ở bên mình, thưa quý vị. Cùng chung như là những cái chìa khóa khác, lúc trước thì có chìa khóa mình để xe, bây giờ thì có một cái cục giống như cái remote nhỏ nhỏ thôi, bằng cả hai cái lóng tay hợp gập lại rồi đó, vuông vắt chút xíu rồi đó, mình lên có cái tín hiệu thì mình mở cửa xe xong xuôi chịu khó để mình ngó để ý kỹ. Đôi khi người ta lại nghĩ là ok không sao đâu, lấy cái chìa khóa, lấy cái remote đó bỏ trong người mình đi đâu cũng được, ở trên xe dù cho đã có đề máy nữa, thằng trộm nó đi mà nó tìm chỗ để mà nó vô xe nữa, nó chạy động được, nó cũng bị ngừng. Không có đâu thưa quý vị, nó hãy mà có điện được một cái rồi đề xong là nó chạy tuốt tuần tuột luôn. Cho nên quý vị cần phải cẩn thận, trộm cướp nhìn mình chứ mình không có nhìn trộm cướp. Giống như thí dụ nói thưa quý vị, cố gắng cẩn thận trong cái mùa này và tất cả mọi lúc, mọi nơi, mọi chỗ, sáng, trưa, chiều, tối gì họ nhìn mình chứ mình cũng khó mình nhìn biết được, không biết ai là trộm, ai là cướp nữa đây, đúng không thí dụ?
Dạ, đúng là như vậy Hoàng Tính. Nên quý vị nào mà có chạy cái xe mà có cái remote, gọi là cái key fob, thì chúng ta cũng nên cẩn thận vì những cái trường hợp mà mất xe ở Texas này cũng nhiều lắm, quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chú vị ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Thí Dũng. Chúc mà hết bệnh nha.